Pháp là phúc lành thân cơ thường. Sau tam hành lấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi xuất chạm biệt đời
tâm thân đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Nhưng sợ hành như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh và quý chư tôn thiền đức. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm, ngày 13 tháng 9 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Bụt Tha Thâm, bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật học cơ bản, bài kinh thứ 33, kinh Phúng Tụng. Tiếp theo phần 3 pháp, hôm nay chúng ta sẽ học 3 bất thiện giới, dục giới, sân giới, hại giới, sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Bụt Tha Thâm, Phật học cơ bản thuộc trường Bộ Kinh, bài kinh thứ 33, kinh Phúng Tụng. Tiếp theo, sang đi tí sức tá. Hôm nay chúng ta sẽ học phần 3 bất thiện giới, dục giới, sân giới, hại giới, và con kính thỉnh sư cô Tịnh Lạc đọc chánh kinh của bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Con thành kính ảnh lễ Kim Tôn Đức, kính chào quý nhà hùng thiên thần chánh văn của bài học. Ba pháp này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn thiên chánh giảng dạy, vì đã tiếp đã thấy bậc A La Hán chính là nghĩa. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để thần hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Ba bất thiện giới, dục giới, sắc giới, hài giới, hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Đức Thầy giáo.
Nam mô Đức Thầy giáo. Kính đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay và chi pháp mà chúng ta sắp trình bày tương đối rất là quen thuộc, bởi vì trong những ngày vừa qua chúng ta đã nói nhiều. Tuy nhiên chúng ta nên lưu ý rằng ở mỗi một cái đề tài thì chi pháp có giống nhau, nói về dục, về sân và hại, nhưng mà cái ý nghĩa thì quả thực có khác biệt. Cái tầm nó có khác với tưởng. Và hôm nay chúng ta nói về chỉ giới. Ở trong chữ Hán thì có rất nhiều trường hợp mà đồng âm dị nghĩa. Và chỉ giới là một ở trong những trường hợp rất là thường thấy. Chúng ta lấy một đơn giản là chúng ta có bốn chữ giới mà chúng ta thường được nói, ví dụ như là giới được hiểu như là cái lãnh vực, ví dụ như dục giới, sắc giới, phô sắc giới, hay là giới định, định nghĩa về giới hành giống như là giới định tuệ, hoặc giả là giới định nghĩa giống như là một cái ranh phận, như chúng ta nói là kiết giới hay là ranh giới. Và chỉ giới của, ở đây nó dịch từ chữ tha tú. Tha tú có nghĩa là cái nguyên tố hay nguyên chất hay là cái thành tố. Ở đó thì đây là lý do tại sao chúng ta nên đọc vào phản ngữ. Có nhiều khi mà chúng ta chỉ nhìn cái tiếng Việt thì nó không đủ để chúng ta xác định rõ cái nghĩa đó là gì. Như quý Phật tử thấy trong phần này, mà nếu quý vị đọc vào tiếng Phạn đó thì Tisso Kusala Tha Tuyo, tức là ba cái thiện giới. Ở trong đó có Nikkhamma Tha Tú là ly dục, Abhya Pada Tha Tú là chúng ta gọi là vô sân, Vihimsa Tha Tú là bất hại. Thì thưa quý vị, trước khi mà nói về đề tài này đó, thì chúng ta phải trở lại với một điều là đời sống của chúng ta có một cái yếu tính mà nó chi phối lớn, đó là sự, chúng ta gọi là sự tương tác với tha nhân hay là với người khác. Là một chúng sanh sống ở trong cuộc đời đó, mà càng văn minh càng tiến bộ đó, thì chúng ta thấy rằng cái quan hệ của chúng ta với những người chung quanh nó càng lúc càng tế nhị, càng phức tạp hơn. Không có điều gì ngạc nhiên đó là Phật giáo phát truyền tại sao mà nhấn mạnh đến lòng đại bi hay là đại bi tâm. Chính thật ra thì đại bi ấy, nó cũng là một cái thái độ đối với chúng sanh hay đối với người khác. Và ở trong, nếu mà chúng ta đọc ở trong kinh điển Pali đó, thì chúng ta thấy một cái pháp mà Đức Phật này thường dạy trong đời sống hàng ngày, đó là pháp từ bi hỷ xả. Ví dụ như Đức Phật này dạy rằng một vị tỳ kheo sau khi đi khất thực về, thì sau khi ăn xong, sau khi mà có điều kiện ở nơi thành vắng thì với cái tâm câu hữu với từ ở phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, tức là trước mặt, sau lưng, bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới, thì với tâm câu hữu với tâm bi, với tâm câu hữu với tâm hỷ, với tâm xả. Thật ra tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đó nó là một cái thái độ đối với chúng sanh. Chúng ta sống trong cuộc đời về cái thái độ của chúng sanh nó chi phối chúng ta rất là nhiều. Hàng ngày đó thì quý vị thấy rằng cái vui buồn thương ghét, hay là chúng ta nói hỉ nộ ái ố, chúng ta nó đến từ cái sự liên đới giữa chúng ta với một người khác. Điều đó đó nó lại dẫn đến một cái thái độ liên quan đến hành trình giác ngộ giải thoát. Một vị tu tập đó, thì phải định nghĩa rõ là chúng ta đối với cuộc đời đó, chúng ta có cái thái độ như thế nào đối với người khác. Thì ở đây khi mà chúng ta nói về cái bản chất, cái bản chất thì hay là cái yếu tính, ở đây chúng tôi muốn dịch cái chữ bản chất thế giới này, chữ tha tú thì gì là bản chất của chúng ta đó. Đối với người khác thì chúng ta có ba cái thái độ mà chúng ta thấy rất là rõ, đó là dục, là sân, là hại. Cái chữ dục ở đây đó được hiểu là cái sự ham muốn. Nếu mà chúng ta muốn hiểu rõ điều này thì chúng ta đọc ở trong trong Tăng Di Bộ Kinh đó. Nếu Phật Ngài có nói một chuyện mà đôi khi chúng ta thấy rằng lời nói của Ngài rất là đặc biệt về phương diện này. Ngài nói rằng không có một cái hình ảnh, không có một âm thanh, không có cái mùi hương, không có cái vị, không có sự xúc chạm nào mà ở trong cuộc đời mà nó có cái sự lôi cuốn đối với người đàn ông, giống như là hình ảnh, như là âm thanh, hay là mùi hương, hay là vị, hay là sự xúc chạm đối với người nữ. Hoặc ngược lại là đối với người nữ thì không có cái nào mà nó lớn mạnh như là sắc thinh khí vị xúc của người nam. Thì như vậy chúng ta nói như vậy là cái dục tính hay là cái sự ham muốn đối với người khác phái đó, nó là cái bản chất rất là tự nhiên của chúng sanh trong cuộc đời này. Nếu mà chúng ta đọc về sinh vật học đó, thì quý vị thấy rằng ngay cả những cái loài vật, những loài vật rất nhỏ mà đôi khi cái dục tính đối với những người khác, đối với cái đối tượng khác phái đó, như con đực, con cái, đối với trống, với mái, đối với nhau đó, nó cũng là lớn chừng. Nhưng mà đa số các loài vật thì nó có mùa, chúng tôi nói đa số không phải là hầu hết, và tới mùa nào đó thì cái giống cái nó tiết ra một cái xạ hương, và nó có sự thu hút đối với cái loại khác phái, khác giống, khác phái, ví dụ như là trống đối với mái, hay là đực đối với cái đối với đực, vân vân. Thì thứ gì cái dục mà đối với người khác phái, ở đây chúng tôi không muốn nói là cái dục đối khác phái thôi, tại vì hôm nay nó có những hiện tượng như là đồng tính, hay là bisexual, hay đồng tính, hay lưỡng tính, vân vân. Nói chung đó là nó vì dục đó thì chúng sinh trong cuộc đời này đặc biệt là có sự ham muốn đối với chúng sinh khác. Thường chúng ta nói thông thường đó là 90-95% là đối với người khác phái. Về cái này thì chúng ta nên ý thức cho rõ. Chúng ta lấy một ví dụ như là có những người có cái thói quen khi mà nhìn những người khác đó, thì nhìn những cái đường nét vẻ đẹp, chúng ta ảnh hưởng đến văn hóa Tây phương, có đôi khi về điểm này chúng ta hơi thô. Chúng ta hơi thô là về thẩm mỹ học đối với cái nhân dạng, đối với ngoại hình. Người ta hay đánh giá là con người gì về đẹp, đẹp ở chỗ nào, thế này thế kia, vân vân. Và những kỹ nghệ như là kỹ nghệ về nước hoa ngày hôm nay đó, nó cũng là một cái sự mời gọi nói về cái dục tính của chúng sinh. Cái dục tính thì ở trong đời này thì ai cũng có, nếu là phàm nhân ai cũng có, nhưng mà đôi khi nó quá xa đà, nó quá nặng, nó quá nhiều. Ví dụ như là cái nhìn một chúng sinh khác, chúng tôi nói một cái chung chung là nó nhìn người khác phái chẳng hạn, mà nhìn khác phái mà chỉ nhìn về cái khía cạnh dung vọng đó, thì lúc nào nhìn như vậy thì thật sự đôi khi nó, chúng ta phải nói là nó quá nặng hay nó bệnh hoạn, nó đặt lên chữ bệnh hoạn. Con người, một cái người mà tu tập đó, thì phải làm sao cho cái trạng thái nó mang tính bảo hòa. Nhưng cái chuyện này nó không có đơn giản. Nó không đơn giản là tại vì cái ham muốn về nhục dục, cái ham muốn đối với người khác phái đó, nó đã là một cái gì in sâu, in đậm, nó là cái thiền thiên của trong chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải để ý về tính này là như hồi nãy chúng tôi nói trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật nói rằng không có cái sắc thinh khí vị xúc nào mà đối với người đàn ông mà nó lớn, nó mạnh, nó chi phối như là sắc thinh khí vị xúc của người đàn bà. Và không có cái sắc thinh khí vị xúc nào mà nó thu hút người đàn bà như là sắc thinh khí vị xúc của người đàn ông. Cái đó là cái mà chúng ta lưu ý. Và cái cách đầu tiên là cái dục tính, Dạ, cái dục tính ở đây là chúng ta hiểu nó là một một cái bản chất, nó bản chất cố hữu, cái bản chất nó chi phối rất là lớn trong cái việc đối với tha nhân. Cái bản chất thứ hai mà chúng ta gọi là sân giới. Cái thứ hai chúng ta gọi là sân, và trong trường hợp cái đề tài ngày hôm nay chúng ta lát nữa chúng tôi nói cái sân nước là chúng tôi sẽ trở lại nói về cái ly sân thứ nhất. Thì cái sân tức là cái sự khó chịu hay là bất bình, mà cái mà chúng ta thường thấy là ban đầu nó đến từ sự phê bình hay sự phê phán. Con người của chúng ta thứ gì bên cạnh cái sự ham muốn cái dục đó, thì cái chất của cái sân nó cũng là cái chất của cái sân nó là cái chi phối của chúng ta lớn chứ không nhỏ. Đơn giản thôi là chúng ta quá thích người này thì tự nhiên chúng ta thường chê người khác. Và cái dấu hiệu đầu tiên của cái sự chê, cái dấu hiệu đầu tiên của cái sự gọi là bực bội khó chịu đó là sự phê bình. Con người mà để ý là đôi khi chúng ta gọi là xét nét quá, hay là chúng ta đặt vấn đề quá, thì nó có nhiều cái để chúng ta phê bình. Một một người người Tây phương họ có nói là cứ đem một cái bài văn của một người viết thì nếu mà mình cãi cho tới lý thì chúng ta cũng cũng có lý do để treo cổ, để tử hình người đó. Dạ, tại vì cái đầu của chúng ta hay phê bình đối với tha nhân. Dạ, cái xét nét phê bình và cái chỉ trích đó, cái chỗ phê bình nó dẫn đến chỉ trích, cái chỉ trích nó dẫn đến chỗ ưa và ghét. Dạ, chỗ thương và ghét, cái ghét đó nó trở thành cái nặng nề. Thành ra phê bình, chỉ trích rồi ghét bỏ. Dạ, cái mà chúng ta gọi là cái sân ở đây đó, cái nặng nhất của sân là sự ghét. Dạ, và cái chỗ này khi mà chúng ta nói đến cái yếu tính thứ ba, nó gọi là hại đó, thì nó có nghĩa thường nó đến từ cái hệ quả tự nhiên của sự cạnh tranh. Dạ, cạnh tranh hay là vì lý do này lý do khác, bị ý thức hệ hay là như vậy, thì nó có lý do gì đó, nhưng mà cái mà gọi là hại ở đây đó, nó được hiểu như là một cái thái độ gọi là không chấp nhận hay là bất bao dung. Người đó phải bị khổ, người đó phải bị bất hạnh, người đó phải bị chết đi chẳng hạn. Dạ, cái đó chúng ta gọi là hại tư duy. Thì khi mà chúng ta nói về ba cái pháp gọi là dục, sân và hại đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng rằng đó là một cái là ba cái thái độ thường có, rất thường có đối với chúng sanh chung quanh chúng ta. Cái dục đó, nó đến từ cái bản chất ham muốn ở mỗi chúng ta, đặc biệt là đối với người khác phái, nếu là người bình thường. Và cái sân nó đến từ cái đầu óc mà gọi là phê bình chỉ, hay là có cái thái độ là độc đoán, bắt người ta phải sống như mình, sống như này sống như kia. Nếu người ta không sống như này sống như kia kia thì chúng ta đâm ra chúng ta không ưa, chúng ta không thích, chúng ta khó chịu. Và cái hại tư duy thường là nó đến từ cái sự cạnh tranh. Và cạnh tranh, như cạnh tranh ở đây nó kể cả ganh tị và bỏng sẻn. Và ganh tị và bỏng sẻn, cái sự cạnh tranh này ví dụ như là mình cũng thích cái đó, người ta cũng thích cái đó, bây giờ mình nghĩ rằng người ta đang giành của mình. Như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói rằng có những người nói rằng nó mắng tôi, nó hại tôi, nó giết tôi, nó cướp tôi chẳng hạn. Ai ôm niềm hận ấy thì ai ôm tâm niềm ấy thì hận thù không thể nguôi. Nó một cách khác là cái hại tư duy đó, nó đặt chúng ta vào trong một cái vị thế là chúng ta thường muốn cái đối tượng nào đó mà mình không ưa đó, đối tượng nó phải biến mất ra khỏi cuộc đời, hay đối tượng nó bị trù dập chẳng hạn. Thì thưa quý vị, đây là ba cái thái độ dục, sân và hại đó. Nó là cái thái độ liên đới với chúng sanh khác hay là với tha nhân. Nó tha nhân là gần như mà nó với chúng sanh khác, thì nó có nhiều lý do. Dạ, nó có nhiều lý do mà chúng ta nên để ý. Chúng ta lấy ví dụ như mình nói một cách nặng nề, mình nói dục như là bây giờ mình gặp một người khác phái, thay vì mình nhìn họ như một người bình thường, nói năng với họ bình thường, giao tiếp bình thường, thì mình chỉ nhìn cái bóng sắc, nhìn cái ngoại hình, nhìn những cái đường nét, nhìn cái sự khêu gợi ở trên cái khuôn mặt hay là ở trên thân thể của người đó, cái đó là nó mang cái dục tính. Dạ. Không những vậy mà như một người họ thích nuôi con chó hay nuôi thích một con cá, nuôi con cá để làm gì cho nó đẹp, nuôi con chó để làm gì, để mình tìm cái khả ái của nó. Cái dục đối với chúng sanh có nhiều khi nó lạ lắm, thưa quý vị. Có nhiều khi con người không tìm cái đẹp ở thiên nhiên hay là tìm cái đẹp ở thứ khác, mà tìm cái đẹp ở một chúng sanh nào đó. Nuôi một con chó nó phải cái màu lông nó như vậy, cái kiểu nó như vậy, vân vân, thì chúng ta coi chừng, coi chừng được cái sự ham muốn đối với chúng sanh khác. Và khi mà chúng ta nói về cái sân ở trong đời sống đó, và chúng ta nói về cái sân đó, thì nó là cái bản chất mà chúng ta có những cái chúng ta không hài lòng, chúng ta không bằng lòng, và cái không hài lòng, không bằng lòng nó vô số. Về nói về cái hại đó, hại tư duy đó, hay là chúng ta hại tầm, hại tưởng ở trong trường này, nó là hại giới đó, thì chúng ta nói đến một cái trạng thái là chúng ta muốn trù dập, chúng ta muốn đẩy ra khỏi, chúng ta muốn tiêu diệt, muốn giết đi những cái chúng sanh này. Thì cả ba điều đó nó nên được hiểu là cái bản chất cố hữu, và cái người tu tập đó là phải nuôi dưỡng cái mầm mống để đối trị lại với điều đó, tức là ly dục, ly sân và ly hại. Cái ly dục, ly sân và ly hại đó, mà chúng ta đề cập đến ở tại đây đó là phải nhận là bên ngoài thì mình nói thì nó dễ, nhưng mà nó khó. Nó khó chứ nó không có dễ. Thì trong bài học ngày mai đó, trong bài học ngày mai thì chúng tôi sẽ nói về, chúng ta sẽ có dịp bàn về ly dục, ly sân và ly hại. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta chỉ tập trung vào ba cái trọng điểm là dục giới, sân giới và hại giới ở tại đây đó. Thì chúng ta nên hiểu nó là cái gì trở ngại đối với tha nhân. Do nó không có điều gì mà ngạc nhiên cho bằng cái tiến trình tu tập của một vị gọi là cầu giác ngộ đó. Và vì sau này chúng ta gọi là Bồ Tát Hạnh, hay là những câu chuyện tiền thân mà chúng ta đọc ở trong kinh điển, trong kinh điển, nhất là kinh Bổn Sanh, thì nói về cái thái độ đối với chúng sanh, đối với muôn loài. Chúng ta đừng tưởng, chúng ta đừng tưởng là mình tu mình chỉ lo cái phiền não của mình thôi, còn đối với tha nhân nó quan trọng gì hết. Chứ thật ra thì trong cái pháp đối đãi cuộc đời đó, thì cái tấm gương mà nó phản chiếu lớn nhất, mà nói đối đãi lớn nhất là mình đối với cuộc sống. Tại sao người ta ăn diệm? Là tại vì người ta nghĩ đến là người khác nhìn mình ra sao. Tại sao người ta đưa ra những cái chủ nghĩa này hay chủ nghĩa khác, là cũng là cái quan niệm muốn nói với người ta là người ta phải theo mình. Hay là hoặc giả là tại sao người ta thường có một cái thái độ bảo vệ, hay là bảo vệ quyền lợi của mình, hay là cạnh tranh được với người khác. Nó cũng là thái độ mà trong chữ Hán có cái cụm từ là nhân ngã bỉ thử. Nhân ngã bỉ thử. Và trong kinh Phật này thì nói đến ba cái yếu tính, ba cái yếu tính mà chúng ta gọi là cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta đó. Thì chúng ta cũng nói đến cái thái độ đối với tha nhân. Cho dù là người ta nói đến ngã sở hay là mạng tùy biên, cho dù là họ nói thường tình là nhân ngã bỉ thử, hay là cho dù người ta nói đến một cái trạng thái, chúng ta đọc những cái phiền não đó, những cái phiền não của cuộc sống, danh sách phiền não đó, thì chúng ta thấy rằng đa số phiền não nó liên quan đến cái thái độ của chúng ta đối với chúng sanh khác trong cuộc đời. Như vậy thì hành trình giác ngộ, cái căn bản của nó là gì? Đầu tiên là hóa giải cái nhìn mà gọi là không có lành mạnh ở trong cái quan niệm về nhân ngã bỉ thử. Mình với người người này với người kia, cái này với cái khác, tại vì cuộc sống của chúng ta vốn là đối đãi. Hầu như chúng ta chìm ngập vào việc đó. Nếu mà quý vị đọc kỹ ở trong nhiều cái bài kinh như là Trung Bộ Kinh, thì chúng ta thấy cái hành trình giác ngộ mà Đức Phật Ngài đưa ra đó, nó nhiều đến cái yếu tính từ bi hỷ xả. Không may đó là ngày hôm nay có nhiều người xem là cái từ bi hỷ xả nó không quan trọng lắm, có pháp thường thôi. Thậm chí có nhiều người nói rằng bốn pháp đó nó chỉ là cái con đường dẫn đến phạm thiên giới thôi, nó không đáng để chúng ta để ý. Thực sự không phải như vậy. Quý vị thử đọc kỹ là trong Trung Bộ Kinh thì chúng ta sẽ thấy rất rất nhiều lần, rất nhiều đoạn mà Đức Phật đề cập đến cái sự tu tập, như là cái tâm câu hữu với từ, tâm câu hữu với bi, tâm câu hữu với hỷ với xả, là tại vì đơn giản thôi, là chính những pháp đó giúp cho chúng ta hóa giải cái nhìn không lành mạnh về nhân ngã bi thử, về ngã sở mạng tùy miên, về cái sự đối đãi giữa mình người với ta. Thì phải nói một điều là thế giới này nó là một cái tấm gương, một tấm gương phản chiếu, và cái nhìn của chúng ta về người khác ở qua đó nó cũng phản ánh cái nhìn của chúng ta đối với tự thân. Ví dụ như chúng ta nhìn người khác đẹp như vậy, xấu như vậy, có những điều đáng ham muốn như vậy, có những điều đáng chán ghét như vậy, có những điều đáng bị hủy diệt như vậy đó, thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta có một cái nhân sinh quan nhất định về cuộc sống của mình. Ở đây thưa quý vị, chúng ta không có nên nghĩ là cái chuyện mà dục hay là sân hay là hại nó chỉ riêng đối với con người. Đạo Phật thì có cái nhìn rất là rộng về điểm này. Chúng ta nói với là chúng sanh trong cuộc đời, và chúng sanh trong cuộc đời thì nói tới những cái loài có thức tánh. Chúng sanh thì có những chúng sanh mà chúng ta nghĩ rằng nó có những cái khía cạnh đáng cho chúng ta ham muốn, có những khía cạnh đáng cho chúng ta bực bội, có những khía cạnh đối chúng đáng cho chúng ta đáng cho chúng ta sợ hãi, khiến chúng ta dẫn đến tình trạng là muốn tiêu diệt chúng sanh đó. Chúng tôi lấy ví dụ là bây giờ là rắn, cái con rắn là cái con mà thường có ở tại Việt Nam chúng ta, thì riêng đối với loài rắn không á, thì có những chúng sanh thì họ nghĩ đến con rắn thì họ nghĩ đến nó là một món nhậu khoái khẩu, nó là một món thức ăn mà ta thích, hay là có nhiều người họ xem cái máu rắn nó là một thuốc bổ gì đó để bắt đi ngâm rượu, và họ nghĩ đến con rắn là họ nghĩ đến cái chuyện mà món ăn, nghĩ đến bài thuốc. Thì khi nghĩ món ăn bài thuốc ở trong nó có cái chất dục ở trong đó, tức là cái sự ham muốn liên quan đến chúng sanh đó. Ở trong trường hợp này, ham muốn nó liên quan đến địa giác chẳng hạn. Giống như một người thường thích ăn thịt rắn, khi nghĩ đến con rắn thì họ nghĩ đến có cái dục tính trong đó. Và cái sân là đôi khi chúng ta thấy chán ghét, chúng ta không thích, tại vì cái hình dạng của con rắn nó rốn rít chẳng hạn. Cái rốn rít chúng ta gọi là do cái sân tư duy, do cái sân giới mà ra. Và cái hại giới là nghĩ đến con rắn nó mình sợ. Do cái sợ thành ra thấy con rắn nghĩ làm sao mà phải giết chết nó, phải làm sao tiêu diệt, phải tận diệt. Thì nếu chúng ta để ý thấy con người đối với thiên nhiên và nhất là đối với muôn vật, thì nó cũng qua ba cái chất gọi là dục, là sân, là hại. Do vậy hồi nãy chúng tôi có đề cập đến người khác ấy. Đến người khác thì chúng ta chỉ hiểu giữa con người với con người thôi, nhưng mà chúng ta đối với chúng sanh nó cũng mang ba cái bản chất dục, sân và hại. Và trong ba cái bản chất dục, sân và hại này đó, thì nó làm cho chúng ta thiếu đi ba cái đặc tính. Cái đặc tính đầu tiên là đặc tính gọi là sự đồng cảm hay là sự cảm thông thật sự. Đức Phật ngày thấy mấy đứa nhỏ nó chơi, nó giỡn, nó hành hạ con rắn, thì Đức Phật ngày nói rằng ai cũng sợ hình phạt, ai cũng sợ đánh đập hết. Mình biết được chúng sanh khác do mình hiểu chính mình. Mình không thích người ta nói nặng mình không thích người ta đầy đọa mình, thì mình đừng tạo cho người khác rồi ký sợ bất dụng bậc thi ư, như người Trung Hoa nói như vậy. Và như vậy đó là cái gì mà chúng ta đối chúng sanh khác gọi là tệ, đó là tại vì chúng ta thiếu cái sự thông cảm, thiếu sự đồng cảm. Và rồi đối với chúng sanh khác mà chúng ta có một thái độ mà dựa trên dục, dựa trên sân, dựa trên hại, đó là một phần nữa là vì chúng ta không thấy cái bản chất của cái sự khổ của cuộc sống. Cái bản chất sự khổ của cuộc sống là ví dụ như Đức Bồ Tát khi mà ngài tu tập Ba La Mật, thì do ngài nhìn thấy cái khổ của cuộc đời, ngài thấy được cái nỗi khổ của mình. Do ngài thấy cái nỗi khổ của mình, thành ra ngài cũng cảm được cái nỗi khổ cuộc đời. Và vì vậy ngày hành trình dẫn đến giác ngộ giải thoát, đó là cái tính thứ hai mà chúng ta thấy. Và điều thứ ba là chúng ta nên hiểu rằng giữa chúng ta đối với tha nhân đó, nó phần lớn nó dựa trên cái sự tương tác mang tới cái nghiệp báo và nghiệp báo. Mình làm điều gì cho chúng sanh nó vui, làm gì cho chúng sanh khổ, thì nó có cái hệ quả về sau này. Cũng cùng cái hành động mà đánh đập, nhưng mà chúng ta đánh đập cục đá thì nó không có tạo nghiệp, nhưng mà nếu chúng ta đánh đập một con vật hay đánh đập người thì nó tạo ra nghiệp. Thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta hiểu về nghiệp thì chúng ta không có tạo những ác nghiệp như vậy. Thì nói tóm lại là trong cái sự nhận thức về sự tương đồng và sự tương đồng, sự đồng cảm giữa chúng ta với chúng sanh khác, trong cái sự hiểu biết về sự khổ, cái nỗi khổ chung, cái nỗi khổ nó mang tính phổ quát, và chúng ta nói về cái nghiệp báo á, thì cái sự tương tác và cái một cái nghiệp tạo mà liên hệ chúng sanh khác á, thì nó tạo thành những cái quả nghiệp á. Thì với ba điểm này á, chúng ta sẽ cảm thấy sợ ở trong cái cảm thấy là không có ưa thích để nuôi dưỡng những cái mà chúng ta gọi là bất thiện giới, ở đây có dục giới, sân giới và hại giới. Thì phải nói một điểm này, trong cái tuệ học đó, trong cái tuệ học mà khi mà chúng ta nói về chánh kiến, chúng ta nói về chánh tư duy đó, thành thực mà nói thì cái chánh kiến nó là cái nhìn tổng quan, nhưng mà cái chánh tư duy mà chúng ta nói mà mấy ngày hôm qua chúng tôi đã hỏi đi hỏi lại và thảo luận rất là nhiều lần đối với chị Tăng đó, thì cái chánh tư duy nó mang cái nhìn của chúng ta đối với chúng sinh khác, đối với người khác. Nó thẳng ra là chánh tư duy đó, nó mang cái bản chất của nhân ngã bị thử. Và ở đây cái dục, cái bản chất của dục, cái bản chất của sân và bản chất của hại, mà trong danh từ Hán Việt ở đây chúng ta gọi là dục giới, sân giới và hại giới đó. Thì ba cái bản chất này, ba bản chất này thưa quý vị, nó ba bản chất này nó chi phối cái nhìn toàn diện của chúng ta đối với những chúng sinh ở trong cuộc đời này. Thì bây giờ thưa quý vị, chúng tôi bước sang một câu chuyện nó có tính cách thời sự một chút. Ở trong câu chuyện nó tính cách thời sự này đó, thì chúng tôi muốn dùng nó như là một câu chuyện để khai triển thêm về cái đề tài ngày hôm nay. Có lẽ là quý Phật tử cũng mới vừa nghe là ở tại Libya có xảy ra một cái biến cố. Là ông đại sứ Hoa Kỳ đó, trong lúc đến trong hoạt động ở tại một cái tòa lãnh sự của một cái thành phố, không phải Tripoli, mà một thành phố lớn thứ hai của Libya, thì ông bị một đám đông tràn vào, họ biểu tình rồi họ đập phá tòa lãnh sự, và cuối cùng họ giết chết ông và ba nhân viên ngoại giao khác của Hoa Kỳ. Và hôm nay đó thì những cái cuộc phản đối người Hoa Kỳ đó nó lan tràn không phải chỉ từ Ai Cập, Libya, mà nó qua tới Yemen. Và cái sự việc này nó xảy ra vì đơn giản có một cái sự kiện, đó là có một đạo diễn nào đó đã làm một cuốn phim ở tại Hollywood. Cuốn phim đó mang cái tựa đề là Innocent Muslim, tức là những người Hồi giáo vô tội. Và đã từ cái cuốn phim này nó mang cái tính bôi bác đối với giáo chủ Muhammad. Cái ông thực hiện cuốn phim này, thật ra thì ông đã thực hiện cuốn phim đó trong cái nhìn có các cái đã phá Hồi giáo và dựa trên cái quyền tự do ngôn luận ở tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên ông chưa bao giờ nghĩ được tới cái hệ quả mà trong cái chuyện bài xích tôn giáo nó sẽ dẫn đến đâu. Ở một số các quốc gia mà gọi là tự do đó, thì con người có đôi lúc họ có nhiều cái chuyện rất là thiếu cái ý thức, gọi là thiếu cái nhạy cảm, hay là thiếu cái sự bén nhạy đối với cảm giác của người khác về đức tin. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là khi mà người Hồi giáo họ hủy diệt những pho tượng Phật ở Birmingham, thì chúng ta bất bình, chúng ta cảm thấy rằng họ làm cái chuyện đó là chuyện cực đoan. Nhưng mà không phải chỉ có những người đã cực đoan mà ở tại Hoa Kỳ, nó cũng có cái chuyện như là hồi xưa quý vị nhớ nhiều năm về trước, cái thương hiệu Victoria Secret họ lại dùng cái hình Phật, hình của Bồ Tát, Quán Thế Bồ Tát để họ in trên những quần lót phụ nữ. Hay là cái đôi thẳng đôi giày mà Icon Shoes ở trong thời gian gần đây đó, thì họ in những cái hình Phật ở trên đôi giày của họ. Hay hoặc giả là có nhiều người Tây Phương thì họ dùng tượng Phật để họ làm cái chân đèn ngủ vậy nè. Họ làm một cách rất là thiếu văn hóa, rất là thiếu ý thức và thiếu sự tôn trọng đối với những người khác tôn giáo với mình. Một phần là tại vì sự thiếu hiểu biết cá nhân, một phần là bị cực đoan, một phần nữa là vì một cái thái độ hưởng thụ văn hóa mà rất là thiếu văn hóa, rất là phản văn hóa. Thì việc đó xảy ra rất là thường, và xảy rất thường, đặc biệt là cái sự xúc phạm đối với niềm tin của người Phật tử, bởi vì cái hình ảnh của Đức Phật nó mang tính chất là hoàn vũ. Hình ảnh của Đức Phật là pho tượng Phật, nó mang nhiều cái tính gọi là nghệ thuật. Nhưng mỗi khi xảy ra đến cho người Phật tử như vậy đó, thì người Phật tử thường là chỉ phản ứng một cách rất là bình thường, đó là gợi thơ hay là có những cái thái độ cho người ta biết rằng người ta làm chuyện đó nó không có đẹp, nó không có tốt, dễ về thôi. Và sau đó thì không có làm gì, đó là quyền của họ. Mình cảm thấy là họ làm không thích đáng, họ làm thiếu sự tôn trọng, thì mình có lên tiếng ở một cái chừng mực. Nhưng mà gọi là chính vì vậy mà người Phật tử mà đi đập phá nhà thờ hay đập phá những cái đạo khác, hoặc giả là biểu tình với các tòa đại sứ, thì người Phật tử không làm chuyện đó. Vì lý do đơn giản là thứ nhất, chúng ta hiểu thì làm nó mang tính cá nhân, và một số nào đó hơn là một quốc gia. Và nó có lý do gì một cá nhân mà họ in hình Phật lên chiếc giày mà chúng ta phải biểu tình, phải đốt cờ Mỹ trước các tòa đại sứ? Chúng ta không làm những việc lố bịch như vậy. Và việc thứ hai mà người Phật tử không làm đó là chúng ta không phải là vì cái niềm tin của mình mà giết hại người khác. Nhưng mà đối với người Hồi giáo không phải như vậy. Yeah. Cái đạo người Hồi giáo, chúng ta phải nói là cái đạo họ rất là cực đoan. Và họ sẵn sàng để họ giết người khác vì cái sự bất đồng. Giống như hồi xưa, quý vị biết là cái hãng Nike, hãng giày Nike mà họ ra một cái logo mà nhìn ở xa nó giống như cái chữ chữ mà họ biết là Thượng Đế ở trong nó giống như viết chữ Allah, tức là Thượng Đế ở trong chữ Ả Rập đó. Và vì vậy mà họ phải bỏ đi bao nhiêu đôi giày là vì nó hao hao, nó biết cách biết nó hơi giống như vậy. Riêng về những cái trường hợp như là một cái nhà một cây viết cũng ông Hudson là một cây viết lớn của Anh Quốc, và khi ông viết vì Hồi giáo nó xúc phạm tòa án Hồi giáo ở tại Iran đã tuyên bố tử hình khiếm diện ông, và ông phải trốn chui trốn nhủi trong thời gian dài. Và hôm nay sự việc mà người ta tràn vào các tòa đại sứ, các tòa lãnh sự của Hoa Kỳ để mà phản đối một cái cuốn phim ở Hollywood, mà cuốn phim rất là tầm thường, cuốn phim mới đã làm xong là quên đi tại vì nó rẻ tiền và nó không đáng nhắc, thì người ta lại làm một cuộc biểu tình phản đối ầm ĩ, và kết quả là gây không biết bao nhiêu máu và nước mắt. Thì chúng tôi phải thưa quý vị là các ông đại sứ mà và ba nhân viên mà mới bị giết chết ở tại Libya đó, nó lại là một cái bi kịch của đời sống, là tại vì bản thân của ông là một người giúp đỡ rất là nhiều cho lực lượng kháng chiến của Libya để chống lại nhà độc tài Gaddafi, giành lại độc lập, giành lại tự do cho đất nước Libya. Nói một cách khác là ông đại sứ Hoa Kỳ ở tại Libya mà mới vừa bị giết đó, ông là một vị ân nhân của nước này. Ông đã đến Libya trên một chiếc tàu, và ở trên chiếc tàu đó, một chiếc tàu chở hàng, chứ không phải là một nhà ngoại giao. Ông đến trên chiếc tàu chở hàng và ông lén đi vào bên trong để ủng hộ cho những người kháng chiến Libya chống lại cái chế độ độc tài. Gaddafi đã làm rất nhiều cái chuyện tổn hại cho người Libya, và Hoa Kỳ như Tây Phương đã giúp ích rất là nhiều. Nói thật tiếng Việt Nam chúng ta là cảm ơn không hết. Chưa cảm ơn không hết là vì, nhưng mà vì một cái quan niệm rất là cực đoan, người ta đã giết chết ông đại sứ này và ba cái nhân viên ngoại giao. Thì một cái người nào đó mà làm phim ở Mỹ, một cái người vô danh nào đó làm phim ở Mỹ chống nhà Hồi giáo và đem cả nước Mỹ ra để mà chửi bới rồi giết chết những nhân viên ngoại giao Mỹ, mà chẳng những vậy mà ông đại sứ đó và những nhân viên ngoại giao đó là những người mà đang cố gắng để tái thiết lại đất nước Libya, thì cái chuyện đó nó hơi quá đáng. Chúng ta gọi là nó quá đáng ở một điểm là vì cái sự cuồng tính, sự nông nổi. Dĩ nhiên là ngày hôm nay thì họ nói rằng đằng sau đó còn có cái bàn tay của tổ chức khủng bố Al-Qaeda, chuyện đó nó hạ hồi phân giải. Nhưng mà ít nhất là cái sự căm phẫn của quần chúng ở tại Libya, ở tại Ai Cập, ở tại Yemen cho chúng ta thấy rằng con người của chúng ta đó, hay bản chất của chúng ta trong cuộc đời thì rất là dễ để biểu tỏ những cái thái độ như là dục, là sân, là hại đối với tha nhân. Chúng ta gọi là dục tầm, hay dục tư duy, hay là dục tưởng, hoặc là dục giới, rồi sân tầm, sân tư duy, sân tưởng, sân giới, rồi hại cũng vậy. Những cái sân dục hại là ba cái thái độ mà chúng ta đối với cuộc đời, đối với tha nhân, đối với chúng sinh khác, hoặc là ham muốn, hoặc là bực bội khó chịu, hoặc là muốn tàn hại. thì dù 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 cho là một cái lý do gì đi nữa thì chúng ta nên hiểu nó là những cái bản chất cố hữu của đời sống của chúng ta. Vì vậy nếu mà chúng ta không có tu tập bốn pháp từ bi hỷ xả đó, và chúng ta không có thường suy niệm theo trong kinh điển thường, thì chúng ta thường vướng vấp vào những trạng thái này. Những trạng thái này ở đây chúng ta gọi là tha tú, trong chữ Hán thì là giới, nhưng mà chúng ta tạm dịch ở trong nôm na trong tiếng Việt mà dễ hiểu nhất là sự bản chất. Bản chất về dục, bản chất về sân, bản chất về hại, nó tiềm tàng ở trong mỗi chúng ta đối với tha nhân ở đời. Có thể bình thường mình nghĩ rằng mình sống có hại ai hết, nhưng mà vì cái sự cạnh tranh hay là vì cái sự bực bội khó chịu, quý vị thấy rằng những câu chuyện ở Việt Nam xảy ra, vợ chồng cãi nhau rồi lúc mà vợ đang ngủ chồng tưới xăng rồi đốt chết bà vợ, hay có những trường hợp ông chồng giận bà vợ rồi cầm một đứa con nhỏ mới sinh mấy tháng quăng vô tường nhà chết đi, vân vân. Thì cái dục, cái sân, cái hại này đó, nó vốn là cái bản chất của chúng sanh, của đối với tha nhân, đối với chúng sanh khác. Và về điểm này thì chúng ta đặc biệt cũng phải coi chừng. Nói tóm lại là ba cái gọi là bản chất về dục, bản chất về sân, bản chất về hại đó, nó chi phối nhiều trong cái nhân sinh quan, ở trong thái độ chúng ta đối với muôn loài chúng sinh. Thứ hai đó là ở trên cái hành trình tu tập đó, thì chúng ta nên hiểu rằng chúng ta phải có một thái độ tốt hơn, một thái độ có đủ khả năng hóa giải những cái dục sân và hại này qua pháp tu từ bi hỷ xả, hay là qua những pháp ba la mật. Và một cái sau cùng là một khi mà chúng ta có thể ngồi xuống, có thể tập trung vào sự tu tập, thì chúng ta phải có đủ cái khả năng vượt qua ba cái sự chi phối của dục, của sân và của hại. Và nhớ rằng đây là ba bản chất cứu hữu, ba bản chất rất là mạnh, ba bản chất nó chi phối và nó đã tạo nên không biết bao nhiêu bi kịch của cuộc sống. Và chúng ta cũng đặc biệt lưu ý là trong bát chánh đạo đó, thì chánh tư duy đó, nó là một ở trong tám cái thành tố tạo nên cái một cái hành trình tu tập giải thoát. Do vậy không thể tu tập và không có chánh tư duy, không thể tu tập và không thể vượt khỏi ba cái bản chất là bản chất của dục, bản chất của sân và bản chất của hại mà chúng ta đề cập đến hôm nay ở tại đây. Và thưa quý vị, chúng tôi xin dứt lời ở tại đây, và bây giờ thì xin được bước qua phần thảo luận. Và tiếp tục để mở đầu cho buổi thảo luận này thì xin được kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Sư. Mà Thượng tọa Tuệ Sư, Thượng tọa có nghe được và Thượng tọa có mặt ở trước bác không? Nếu Thượng tọa đang có mặt ở trước bác, xin Thượng tọa hoan hỷ cho biết. Thứ gì dường như là Thưa Đạo Tổ Siêu hiện không có mặt ở trước máy. Xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân có nghe được không? Đại Đức Pháp Tân không biết Đại Đức Pháp Tân. Câu phát luận đầu tiên mà chúng ta đề cập đến nó tại đây thì muốn hỏi Đại Đức Pháp Tân là theo cái cảm nhận của Đại Đức Pháp Tân về kinh bổn sanh hay là về những pháp ba la mật ấy, thì Đại Đức Pháp Tân có thấy rằng cái con đường tu tập của chư vị Bồ Tát trên để dẫn đến giác ngộ giải thoát ấy, nó đều có cái liên đến cái thái độ của bản thân đối với chúng sanh khác, có đúng như vậy không? Tại vì nhiều người quan niệm tu đó là mình chỉ tu cho mình thôi, nhưng mà riêng về cái hành trình của giác, cái hành trình của tu tập của vị Bồ Tát hướng cầu giác ngộ, có phải là ở trong đó, đó nó liên hệ đến rất nhiều về cái nhìn, về cái sự cư xử của bản thân đối với tha nhân, có đúng như vậy không? Thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sằng Khả Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Hương, Đại Đức Pháp Tiến cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Tôi nghĩ rằng ở trong kinh Bổn Sanh cũng như là về kinh mà nói về thập độ ba la mật của chư vị Bồ Tát, thì cái điều mà con đường tiến trình tu tập đó, thì nên là cái điều mà tôi nghĩ rằng là cái gọi là một người mà tự giác và giác tha đó. Dạ. Cả trong cái pháp thập độ mật của kinh Tạng Ba La Mật hay lục độ ba la mật của kinh Tạng Bất Tiền đó, thì tôi nghĩ rằng ở trong đó, đó cũng nói đến cái nói chung là trong 10 pháp hoặc là 6 pháp đó cũng nói đến cái tinh thần gọi là mình vừa tự độ và độ tha, độ và độ tha. Và cái chuyện mà độ và độ tha đó thì đó là cái công hạnh, công hạnh của chư Phật. Mà theo con nghĩ rằng mà trong cái từ mà gọi là hồng danh của chư Phật đó, thì có cái hồng danh gọi là minh và hạnh. Dạ, con nghĩ là minh và hạnh. Thì cái minh ở đây đó, chị Bích Cha đó, là một người tự giác ngộ được, tức là một người, một chúng sinh có thể giác ngộ được, giác ngộ bằng sự tu tập nỗ lực của chính mình qua con đường mà tu tập theo giới định tuệ hay là nền tảng của con đường phạm hạnh. Còn hạnh ở đây đó là các cái công hạnh mà cần phải thực hiện của các vị Bồ Tát. Thì theo trong kinh Tạng Bali đó, thì con nghĩ rằng cái suy nghĩ của con á, thì con nghĩ rằng cái việc mà thực hành cái pháp độ ba la mật đó dường như là cái công hạnh của một vị mà muốn cái khả năng để thành được, thành tựu được quả vị thanh văn, hoặc là thành tựu quả vị đắc giác, hoặc là thành tựu quả vị Phật toàn giác. Thì cả ba hạng Phật đó thì cũng là cái cũng phải là trải qua những cái công hạnh không ít và mất nhiều với cái thời gian. Thì cái điều đó nó gắn liền, theo tôi nghĩ rằng nó sẽ gắn liền với cái tiến trình tu tập của một người. Bởi vì cái tinh thần mà chư Phật đã để lại đó, thì cái tinh thần tự giác và giác tha, con nghĩ rằng là cái sự mà tự giác đó là cái điều mà vị ấy đã nỗ lực được, đã nỗ lực được để mà thành tựu được cái quả vị. Còn cái giác tha là cái cách mà cái chư Phật theo cái nguyện độ của các ngài có thể độ chúng sinh để rồi tiếp dẫn chúng sinh. Mà cái điều mà như trong kinh mà con được biết đó, thì Đức Phật người ta nói rằng là xuất hiện ở đời vì lợi ích cho chư thiên và loài người, vì lợi ích cho phần đông. Thì cái việc mà lợi ích đó nó đã làm ở một cái phẩm hạnh của chư Phật. Mà ở trong kinh Cha Tát Cá thì thường thường tức là kinh Bổn Sanh đó, thường nhắc đến những cái câu chuyện tiền kiếp của Đức Phật cũng như là đệ tử của Đức Phật qua những cái mẫu chuyện liên quan đến những cái kiếp mà Đức Bồ Tát ngài ngài có thể làm thân nhân loại, hoặc là có kiếp thì ngài làm thân bàn sanh chẳng hạn. Thì ở trong những cái kiếp đó thì những cái điều mà luôn lấy cái pháp đệ tử hướng đến cho mình được giác ngộ, và cũng lấy cái pháp để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, thì cái điều đó nó tạo nên, theo tôi nghĩ rằng đó là cái sự công hạnh của chư Phật, công hạnh của chư Phật. Và do vậy đó thì cái công hạnh này đó nó có thể là giúp ích để hỗ trợ cho cái gì ấy sẽ thành tựu được. Bởi vì như trong kinh Tạng Ban Đi thì cũng nghĩ rằng nói đến 30 pháp độ của một bậc chánh đẳng chánh giác đó, đạt đến bờ này bờ kia và bờ cao thượng đó, thì ở trên mỗi cái cấp độ đó cũng nhằm đến cái quả vị chánh đẳng chánh giác. Thì do vậy đó thì những cái lúc mà khi còn là Bồ Tát đó, thì các ngài cũng vừa tu tập cho các ngài, và các ngài cũng có dùng cái thiện pháp để làm lợi làm cái lợi ích cho tất cả chúng sinh, và đến cái đời, đến cái cuối cùng mà ngài giác ngộ trở thành một vị chánh đẳng chánh giác ở đời đó, thì ngài đã đem cái giáo pháp này ra để hướng dẫn hay là để thuyết giảng cho tất cả chúng sanh nghe. Nếu chúng sanh nào nghe hủy đi có thể giác ngộ được, thì đó là cái bản nguyện. Theo tôi nghĩ rằng cái bản nguyện của chư Phật, bản nguyện chư Phật vừa đã thực hiện cái pháp để mình được giác ngộ, cũng như là vừa làm cái pháp làm lợi ích cho đời. Cũng như là chúng ta thấy rằng ở trong kinh có nói đến ba cái pháp của vị chánh đẳng chánh giác, đó là làm lợi ích cho mình, tức là tự tu tập để được giác ngộ, và làm lợi ích cho quyến thuộc là bằng cách dùng thiện pháp để hướng dẫn cho quyến thuộc được tu tập, được giác ngộ theo, và làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Đó là cái điều mà chư Phật chánh đẳng chánh giác đã làm, cũng như là cái bản nguyện của chư Phật đã làm. Thì đây là cái ý mà con nghĩ rằng là một cái điều mà cả cái việc mà pháp độ ba la mật đó, thì là những cái công hạnh của chư Phật, của chư Phật các ngài đã thể hiện và thực hiện qua nhiều kiếp để cuối cùng để được giác ngộ. Thì đến cái cuối cùng mà ngài giác ngộ đó, cũng đã dùng cái chánh pháp này để có thể làm đến cái sự an lạc lợi ích cho tất cả chúng sinh. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin có cái ý để trả lời cái câu mà Thượng Tọa vừa nêu ra. Con xin kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Sa thú kính trình đại đức Pháp Tân. Thấy từ đầu từ sư có cái icon từ đầu post lên trên, không biết là cả hồi trước giờ thấy cái icon đó, không biết là icon nghĩa là gì, nhưng mà không biết có phải là mình đang ngồi, mình đang nằm chim bao, đang ngồi suy nghĩ chuyện gì không. Thấy trên đầu có một chút gì đó, nhiều khi có những icon chúng tôi thực sự không hiểu cái gì. Nhưng mà bây giờ thì xin được kính thưa từ sư Khoan Hỷ trả lời cho một câu thảo luận, rồi sau đó thỉnh thưa tôi đi nghỉ, biết là thưa tôi hôm nay mà sơ. Mà thưa tôi từ siêu, khi mình, chúng ta đọc ở trong kinh đó, thì chúng ta thấy rất là nhiều về cái phương pháp tu tập từ bi hỷ xã. Ví dụ như một vị tỳ kheo ngồi kiết già đứng thẳng rồi tu tập cái tâm câu hữu với từ đối với trước mặt, sau lưng, bên phải, bên trái, phía trên, dưới chẳng hạn. Thì có phải là thời Đức Phật còn tại thế đó, khi mà nói về những pháp từ biến xã, nó mang cái tính thực hành nhiều hơn là một thứ đạo đức luân lý phải không? Ngày hôm nay thì chúng ta hay ca ngợi điều đó như một cái đạo đức luân lý, nhưng mà dường như là cái pháp thực hành đó, nó không có rõ ràng như là thời Đức Phật còn tại thế. Thì đạo đức sư có cảm nhận nào về điểm này? Kính cũng thỉnh tùy tòa.
Bốn điểm một phòng trú từ bi hỷ xã, nó thuộc về những cái đề mục thiền sa mạc khá thiền chỉ. Và trước thì Đức Phật cũng đã có, trước khi Đức Phật xuất hiện cũng đã có những cái đề mục thiền chỉ. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là thời xưa bên Ấn Độ, vào cái thời kỳ đó, những cái bậc tu tập, những cái vị mà được gọi là Samana, Samo hay là Papacita, đều bị xuất gia, dù không phải là đệ tử Phật, Nhưng mà đối với các vị đó thì vẫn rất là quen thuộc với các đề mục này. Chúng ta cảm nhận một điều là khi mà một người, một vị mà họ thường xuyên an trú với cái tâm vô sân, cái tâm từ, tâm bất hại, cái tâm bi, cái tâm lạc, tức là cái tâm hỷ hay là tiếp, và cái tâm ly dục, ly tham, được gọi là xả án. Quý vị không có nghe rõ hả? Xin hỏi quý vị có nghe rõ không? Quý vị có nghe được chưa? Xin lỗi quý vị, từ lúc chúng tôi trả lời câu hỏi thì chúng tôi ngồi trên ghế, chúng tôi nhắm mắt lại, chúng tôi đẩy người ra xa cho nó thoải mái một chút xíu. Thì nó cách xa cái máy độ khoảng gần 1 mét, cho nên quý vị nghe nhỏ. Bây giờ quý vị còn nghe nhỏ hả? Tôi gọi rất sẵn nghe rõ không à? Để chúng tôi xem cái gì. Như vậy cũng tốt. Quý vị có nghe được chúng tôi nói à? Nếu mà quý vị có nghe được rõ thì thôi chúng tôi vẫn tiếp tục, vì giờ này không có điều chỉnh được. Chút xíu chúng tôi xin điều chỉnh sau. Hãy kính thưa quý vị, vì rằng 4 cái pháp từ bi hỷ xả đó nằm ở trong cái đề tài hay là cái đề mục của vị thiền chỉ. Cho nên thời xưa vào thời Đức Phật, 4 pháp này nó phổ biến đối với các vị sa môn, các vị bà la môn họ tu tập thiền định ở trong rừng. Và những cái truyền thống tâm linh như vậy đó, nó trở thành một cái nếp sống cho những người thích sống nội tâm. Do đó khi mà các vị tỳ kheo thời ấy, các vị xuất gia vào trong giáo pháp này thì các vị đã có cái khuynh hướng sống nội tâm với sự an trú từ bi hỷ xả rồi. Nên chi Đức Phật mỗi khi mà Ngài thuyết pháp, Ngài hay nhắc đến cái cung cách của một vị tỳ kheo an cứu với tâm từ, tâm bi tâm hỷ tâm xả, biến mãn cùng khắp thế giới. Hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng trên, hướng dưới, với tâm không hận, không sân, không bực, thì cái điều đó rất là dễ, dễ hiểu. Khi mà các vị tỳ kheo có cái thói quen như vậy, còn như thời nay đó, do vì chúng ta không có một cái luân lý đạo đức thành cái thói quen, cái truyền thống như vậy, cho nên khi mà chúng ta nghe pháp, học hỏi Phật pháp, chúng ta hiểu rồi, thì lúc đó chúng ta mới đem cái từ bi hỷ xả để mình làm cái pháp môn tu tập. Và khi chúng ta tu tập đó, thì chúng ta sẽ cố gắng để rèn luyện, để hướng tâm an trú với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Chứ không phải giống như thời xưa, mà một khi đã xuất gia rồi thì các vị an trú với tâm từ bi hỷ xả như thế. Chúng ta lấy một ví dụ điển hình, đừng nói chi là thời xưa, thời nay những cái bậc tu túc cao đức, những bậc trưởng lão, các vị đó đã xuất gia và các vị đã trú ở trong cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả nó quen rồi, cho nên cái pháp này không phải là trở thành một cái môn học hay là môn tu nữa, mà nó đã thấm nhuần. Cho nên khi mà chúng ta gặp các vị trưởng lão mà các vị quá an trú pháp như vậy, chúng ta ở tại sao mà chúng ta ở gần các ngài, chúng ta cảm thấy tâm tư mát mẻ, cảm thấy tâm tư mình mát mẻ, rồi chúng ta cảm thấy ở nơi ngài nó phát tiết ra tâm bi mãnh liệt đối với chúng sanh, rồi chúng ta ở thấy ở nơi ngài một cái lòng độ lượng khoan dung, không có cái sự ganh tị tật đố vân vân, thì rõ ràng là trong trường hợp đó là do nơi các vị đã trú với cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đến cái mức mà giờ đây không cần phải cố gắng nữa, không cần phải đưa về học nữa, mà vị đó còn biết sống với cái tâm như vậy, nó quen rồi, nó thuần thục rồi. Cũng giống như một đứa bé khi mà nó mới bắt đầu đi học lớp 1, lớp 2, lớp 3, cô giáo cho những cái bài toán cộng trừ nhân chia, mỗi ngày nó về nó cố gắng để nó làm bài cộng trừ nhân chia. Nhưng mà đối với một người lớn thì đã biết rõ về bốn phép tính, đâu phải mỗi ngày nào cũng phải làm bài tập về cộng trừ nhân chia cho nó quen. Người ta đã thuần thục, đã biết được bốn pháp tính ra rồi thì bất cứ trường hợp nào hãy cần có sự tính toán thì với một người lớn họ cũng có thể tính toán được, là bởi vì cộng trừ nhân chia đối với họ không phải là một môn mà cần phải học tập hay cần phải rèn luyện nữa, mà vị đó đã lão luyện, để thiện xảo cũng vậy. Thời xưa những bậc xuất gia, những vị sa môn, bà la môn, những vị đó ăn trú ở trong tâm từ, tôi đi theo nghiệp tâm sáng nó quen. Cho nên cái này không còn là một cái môn học hay là một cái đề tài pháp cần phải chuyên chú thực hành nữa. Mà các ngài bản chất là như vậy, cái tha tú của các vị đó là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta tu tập tâm từ tâm yên hay tâm hỷ tâm xã, thì chúng ta cũng nên cố gắng làm như thế nào để cho thuần thục đến mức độ mà chúng ta không còn là tâm sân. Khi chúng ta gặp nghịch cảnh hay là chúng ta gặp kẻ đối lập, vẫn để cái tâm tư mát mẻ, vui vẻ, đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà thượng tọa gia đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thủ kính truyền thưa thầy sư. Xin được hỏi thầy Đức Pháp Tính, đại Đức Pháp Tính có nghe được để thỉnh đại Đức Pháp Tính trả lời cho câu hỏi thế tiếp về cái đại Đức Pháp Tính. Chúng ta thấy rằng dục sân và hại đó, nó đều có thể được hóa giải bằng bốn vô lượng tâm từ bi hỷ và xả. Nhưng mà riêng về cái tâm xả đó thì có người nói rằng mình phải chuẩn bị tu tập như là một cái khả năng hàng ngày phải tu tập chuẩn bị rất lâu để chúng ta có được cái bản lĩnh để hóa giải những cái gọi là cái dục, cái sân, cái hại đi. Thì đại đức Phật Tính, nếu mà chúng ta tu tập tâm xả đó để giảm bớt đi điều này, thì đại đức Phật Tính nghĩ rằng cái gì là cái mà chúng ta nên làm, cái gì mà cái mà chúng ta nên tâm niệm ở trong cuộc sống, để mỗi khi mà chúng ta rơi vào trong cái hoàn cảnh mà nó khởi lên cái dục, khởi lên cái sân hại, nhất là hại vi di đó, thì nó có một cách gì đó để nó hóa giải đi. Kính thỉnh đại đức Phật Tính hoan hỷ cho biết một vài cái suy tư dựa trên cái xã vô lượng tâm. Thỉnh đại đức Phật Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Tăng Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Đại Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Hương, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Tân Kinh. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, mỗi lần mà nhắc đến cái tâm xả này đó, tâm đại thiện mà thọ xả này đó, thì làm cho chính bản thân của chúng tôi thấy rằng, phải nói rằng cái sự tu tập mà chúng ta phát sanh được một cái tâm đại thiện thọ xả đó, cái điều này nó rất là khó quý vị. Thường thường chúng ta một là chúng ta sẽ liên hệ đến một là bất thiện, hai là thiện. Mà nếu mà mình theo được cái khuynh hướng thiện rồi đó, ví dụ như mình như ở trong kinh thì nói rằng mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ cái pháp, đừng có để tham ái u bi khởi lên, mà hãy xem như là pháp hữu vi. Xem như pháp hữu vi với một cái trạng thái xả, với một cái nhìn xả như vậy đó, thì sẽ ngăn chặn, không có cho cái phiền não nó khởi lên. Thì quý vị thấy rằng mình nói như vậy, mình nói như vậy thì mình thấy nó dễ, nhưng mà thật sự ra đó, khi mà đối với các căn của chúng ta tiếp xúc với các cảnh, có nghĩa là chúng ta thấy rằng những hình ảnh mà chúng ta không có vừa lòng, hoặc là những cái âm thanh, những cái lời nói chúng ta không có vừa ý, hoặc là ngay cả những cái tiếng ồn, hoặc là những cái mùi mà mình không ưa, không thích, vân vân. Thì những cái điều này chúng ta mà có được cái tâm xả mà nó tăng lên, phải nói rằng là một điều rất là gian nan quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với một người thường thường thì đối với người thân của chúng ta, đối với người thân của chúng ta thì chúng ta có thể chúng ta sẽ tu tập tâm xả với cái người đó được. Ví dụ như quý vị thấy rằng ví dụ như đối với ai dễ quý vị, đối với cha mẹ và con cái, thì cái người con của mình đó quý vị thấy không, khi mà cái người con dù có đẹp hay là có xấu, nhưng mà cha mẹ vẫn có cũng như là không có chê cái người con của mình. Hoặc là nhiều khi quý vị thấy rằng có khi mình bị cha mẹ đó mà la mình thì có những người con cũng không có buồn nhiều hoặc là không có giận nhiều. Vì sao vậy quý vị? Vì cái tình thân hoặc là vì cái tình thương của vợ của chồng hoặc là cha mẹ con cái. Thành ra chính cái chỗ này chúng tôi muốn nói rằng đối với cái người thân thuộc, những người thân thích của mình thì mình có cái nhìn xả được. Hoặc là đối với bạn bè mà thân với chúng ta hoặc là có sự quý mến của chúng ta đó, thì chúng ta còn sẽ có cái tâm xả được. Nếu mà chúng ta muốn, nếu mà chúng ta cố tâm chúng ta tu tập thì cái điều đó nó sẽ xảy ra. Nhưng mà bây giờ đối với những cái người mà thí dụ như xa lạ hoặc là những người mà đã từng làm cho mình buồn phiền hoặc là có tì vết với mình thì những cái điều này quý vị thấy rằng mình mà xả nó rất là khó, rất là khó quý vị. Chúng tôi nhớ rằng tại sao mà mình có nhiều lúc mình cũng bị cái chuyện buồn này, cái chuyện buồn kia mà mình xả được đó quý vị, là nó cũng qua rất là nhiều giai đoạn. Quý vị thấy rằng đối với những cái câu Phật ngôn nhiều khi mình nghe lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Trong những cái bài kinh Đức Phật hỏi này các tỳ khôn, máu của các ông đã đổ ra nó nhiều như nước ở trong bốn biển, giữa cái nước trong bốn biển và máu của các ông đã đổ ra nó cái nào nó nhiều hơn, thì lúc đó các vị tỳ khôn mới trả lời bạch Đức Thế Tôn, chúng con không biết, xin Đức Thế Tôn hãy giảng dạy. Thì Đức Phật nói máu của các vị tỳ khôn đã đổ ra nó nhiều hơn nước ở trong bốn biển. Thì quý vị thấy rằng cái lúc đó chúng tôi nghe đó thì chúng tôi nghĩ tại sao kỳ vậy, máu trong người của mình sao mà nhiều hơn nước ở trong bốn biển được, sao nhiều hơn được. Thì khi mà mình đọc kỹ Đức Phật giải thích có những kiếp do mình làm ăn cướp bị người ta đánh bể đầu, hoặc là có những kiếp mình làm binh lính thành ra mình ra trận bị thương máu đổ, rồi có những kiếp mình làm trâu làm bò hoặc là làm đủ thứ loài mà bị người ta đánh đập hành hạ mà từ vô thủy cho đến bây giờ. Thì quý vị thấy rõ ràng khi mà được phân tích ra rõ như vậy thì từ vô thủy cho đến bây giờ máu của mình đã đổ ra rất là nhiều rồi. Thì trong đó không phải là chỉ có một mình bị mà có nhiều kiếp mình đã hại người ta rồi người ta hại mình cứ hại qua hại lại như vậy mà nó suốt trong cái dòng mà từ mà vô thủy cho đến nay luôn. Thì thành ra quý vị thấy rằng nhiều khi mình nghe những cái câu Phật ngôn này rồi mình thấy những cái mẫu chuyện khác nữa. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong kinh Pháp Cú, đối với bà thôn nữ bà mẹ của cái vị thôn trưởng khi mà quán xét thấy các vị tỳ kheo thiếu cái thức ăn đó, thành ra không có chứng đắc được mà bà đã chứng đắc được rồi, thì lúc bấy giờ bà đã hộ độ cho các vị tỳ kheo ăn uống đầy đủ, không có bị chi phối về vật thực, thành ra các vị đó tu tập cũng chứng đắc được đạo quả những cái tầng thánh thấp. Rồi quý vị thấy rằng khi đó cái vị tỳ kheo đó mới quán xét coi cái người thôn nữ này, cái người thôn mẹ của người thôn trưởng này ở trong quá khứ đã từng hộ độ chư tăng, có từng tu tập chưa. Khi mà cái vị tỳ khu này quán xét thấy bà ở trong quá khứ bà là vợ của mình mà bà đã theo đã ngoại tình nên giết mình chết. Giết mình chết thì lúc đó vị tỳ khu này mới nghĩ rằng bà đã tạo một cái nghiệp quá nặng rồi. Thành ra lúc đó bà thôn trưởng này bà cũng biết rằng cái vị tỳ khu đang quán như vậy, nên bà đưa tâm theo dõi. Rồi khi bà theo dõi như vậy bà thấy vị tỳ khu đang ngừng lại cái chỗ này, rồi bà nhắc cái vị tỳ khu này hãy quán thêm vài kiếp nữa. Thì lúc bấy giờ vị tỳ khu này đã quán và thấy ở trong cách đó vài kiếp nữa thì mình cũng đã từng hại bà ta để bà ta bị hại, mà nhưng mà chẳng những bà ta không trả thù mà còn hy sinh để lấy cái chết thế cho mình nữa. Thành ra chính cái chỗ này vị tỳ khu mới nhàm chán cái dòng sanh tử luân hồi này, có kiếp đó thì mình hại người ta, rồi có kiếp người ta hại mình, thì chính như vậy mà lúc này cái vị này mới sân khởi lên cái sự xả ly, có nghĩa là không có dính mắc với cái đời sống này nữa, không có dính mắc với cái thế gian này nữa. Thì ở đây chúng tôi nói ra những cái điều này để quý vị để rằng có những lúc nào đó khi mà chúng ta rảnh, chúng ta có thời gian, chúng ta tu tập thì chúng ta quán xét, thì chúng ta cũng biết rồi, nội ở trong từ hồi trước tới giờ, khi mà mình còn tuổi thiếu niên hoặc là tuổi thanh niên, mình cũng đã từng chửi người ta bao nhiêu lần, và mình đã từng bị người ta chửi lại, và từ hồi mình còn thơ ấu cho đến bây giờ, mình cũng đã bao nhiêu lần nói dối, hoặc là bao nhiêu lần mình đã làm người ta buồn, rồi người ta đã làm mình buồn lại. Thì quý vị thấy rằng ở trong cuộc đời này, trong một thời gian ngắn ngủi như vậy mà mình đã tạo biết bao nhiêu cái nghiệp rồi, thì huống hồ chi ở trong quá khứ mình đã từng làm những cái nghiệp này, những cái nghiệp kia. Thành ra bây giờ mình mới có mặt ở trên cái thế giới này, hoặc là có mặt ở trong cái cõi dục giới này. Thì chính cái điều mà chúng ta quán đi quán lại, chúng ta thấy rằng ở trong cái dòng sinh tử luân hồi này, có khi mình đóng vai này, có khi mình tạo nghiệp kia, vân vân. Chính khi mà chúng ta thấy được cái sự khổ này đó, chúng ta thấy được cái hành động, chúng ta thấy được những cái hành động của mình như thế này, lúc này như thế kia, vân vân. Chính như vậy thì chúng ta dễ dàng chúng ta sanh khởi lên cái tâm xã. Thì một người mà quán xét như vậy thì thí dụ như quý vị thấy rằng đơn cử như bây giờ, thí dụ như là mình bị ngay chỗ của chúng tôi đang ở nè, quý vị biết rằng máy bay nó bay liên tục từ chiều cho đến giờ, bây giờ là cũng gần 10 giờ rồi, nhưng mà máy bay nó vẫn bay, mà nó bay đến nỗi mà quý vị biết rằng điếc, mình điếc cái lỗ tai luôn. Thì trong cái trường hợp này không thể nào mà mình sân lên được hết quý vị, không thể nào mình sân lên được hết. Tại sao vậy? Tại vì cái chú sánh này, cái chỗ mình tu tập, cái chỗ mình thường ở, vậy thì quý vị chỉ còn có một cái cách là mình quán xét. Tại vì mình cũng tạo một cái nghiệp gì đó, mình nên bây giờ mình phải cộng nghiệp, mình phải cộng trú ở chung một cái khu vực như vậy. Thì nhờ mình quán xét như vậy thì mình mới không có khởi lên cái sự khó chịu, hoặc là mình không khởi lên cái sự dính mắc ở đời sống này, mà mình biết rằng chắc chắn còn trong dòng sinh tử luân hồi này thì còn phải chịu. Có nhiều khi mình sẽ chịu những cái cảnh nó đau khổ hơn. Chính vì mình quán xét như vậy mà tâm xã của mình nó sẽ có cơ hội nó sanh lên, do mình không còn dính mắc với thế gian này nữa. Hoặc là đối với những cái lời mà thí dụ như là những cái lời chê bai, phỉ báng, hoặc là những cái được danh được lợi vân vân, thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng quán xét. Lúc này thì chúng ta được thăng hoa, được thăng tiến, nhưng mà đến một lúc nào đó chúng ta già, hoặc là lúc nào đó chúng ta không có còn cái nghị lực nữa rồi, thì sớm muộn thì chúng ta cũng bị chê bai thôi. Sớm muộn thì chúng ta cũng bị chê bai. Thành ra chính khi mà mình quán tới rồi quán lui, rồi mình thấy được cái sự kiện ở trong cái đời sống này, thì mình sẽ từ từ mình sẽ sanh khởi lên được cái tâm đại thiện mà thọ xã. Còn nếu mà chúng ta không thấy cái này mà như là gọi là ngủ quên ở trên ở trong chiến thắng thì chúng ta sẽ bị đắm nhiễm, hoặc là chúng ta sẽ bị khó chịu khi mà gặp những nghịch cảnh. Vậy thì chung quy lại ở đây chúng tôi muốn nói rằng một người mà có suy nghĩ sâu về cái sự khổ, hoặc là suy nghĩ về cái sự luân hồi này mãi mãi như vậy đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta tu tập được tâm xã. Còn nếu mà mình không có suy tư, mình không có suy nghĩ, mình không có suy quán về những cái sự khổ của luân hồi, hoặc là cái sự sanh đi sanh lại ở trong cái thế giới này đó, thì một là chúng ta sẽ khó chịu, hai là chúng ta sẽ tham đắm, nên cái đối với tâm xã nó rất là khó để mà khởi lên. Chính vì khi mà chúng ta có cái sự hiểu biết đó, thì đối với tâm xã đó, thì chúng ta có cái cơ hội nó dễ dàng cho chúng ta tu tập, khi mà chúng ta quán xét về cái sự khổ, hoặc là cái cuộc đời này mình đã tạo ra, và trước kia mình đã từng tạo những cái nghiệp này nghiệp nọ, nên bây giờ chúng ta phải chịu khổ ở trong cái cảnh giới này. Thì nếu mà chúng ta có cái sự suy quán như vậy thì tâm xã từ từ nó sẽ sanh khởi đến đối với chúng ta. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa Đẳng Đăng Nghiêu. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
sa thú à, cái truyền đại đức Pháp Thân. Bây giờ thầy sư muốn thỉnh thưa tổ trở lại, không biết là thưa tổ có đang có bạn trước máy không, nếu được thì xin thưa tổ quan hệ cho biết. Một lần nữa xin được hỏi thưa tổ thầy sư là không biết thưa tổ có đang ở trước máy không. Thưa tổ thầy sư, cái chữ tha tú, nếu ở tại đây chúng ta định nghĩa là bản chất thì định nghĩa như vậy nó có gần với ý nghĩa của phần ngữ hay không, và ở trong trường hợp chữ tha tú ở tại đây mà định là giới đó, hay là chữ tha tú chỉ là nguyên chất đó, thì chữ nào theo thưa tổ sư nghĩ đó nó là dùng nó gần nhất đối với cái nguyên văn của bài kệ này, cái chính thưa tổ.
Rõ không? Quý vị có nghe rõ? Dạ, chắc rõ, rõ. Dạ, xin chào quý vị. Chúng tôi cũng nói về chỉnh lại cái mic ở trong cái laptop. Đây thôi, thì tôi rất đắng. Nói nghe như là tiếng vọng từ cổ xa xăm. Nghe chúng tôi nghe chúng tôi rùng rợn quá. Bây giờ không còn tiếng vọng từ cổ xa xăm nữa. Như vậy cũng nắm được rồi. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Cái danh từ gọi là sa thú, hay gọi là tha thú.
Ba giới
ba trường hợp bất thiện là như thế nào? Có một có những người họ khởi lên cái tư duy, một cái tư duy đó nó có cái bản chất là tham đắm, đắm nhiễm. Cái bản chất là tham nhiễm, tức là dục, gọi là tam ác, tha tính. Có người khởi lên cái tư duy một cái bản chất là nóng nảy, chúng ta gọi là sân giới. Có người khởi lên cái tư duy cái bản chất của nó là ác hại. Cái bản chất là bản chất ác hại thì chúng ta gọi đó là hại tư duy, hại giới. Thì như vậy đó, chúng ta vẫn xài được cái chữ bản chất này để cho cái lòng tham, để cho cái lòng sân, để cho cái lòng não hại. Thì như vậy, khi mà chúng ta xài chữ bản chất ở đây, chúng ta xài được cho cả về cái bản chất của một cái sự vật tiêu tri giác là thuộc về sắc. Mà chúng ta cũng xài được cho tâm pháp, tức là bản chất hiền thiện hay là bản chất độc ác, bản chất thiện, bản chất ác, chúng ta cũng có thể xài được cho danh pháp như vậy. Cho nên ở đây, với cái câu hỏi của thầy đại đẳng, chúng tôi xin được trả lời như vậy. Nam mô Bụt Thầy nha.
Bên thiền tòa từ xưa, nhân cái mít của thiền tòa hôm nay rất là tốt đó. Thiền tòa Hoàng Hỷ trả lời thêm một câu thảo luận nữa. Bên thiền tòa từ xưa chúng ta thấy ở trong kinh đó, thường là những chúng sinh mà nuôi cái ác tâm. Chứ ác tâm ở đây tức là tàn hại chúng sinh khác một cách không có thương tiếc đó, thì thường sinh vào địa ngục. Và thường sinh vào địa ngục. Cái tâm mà tâm ác tức là mình thấy người mình làm cho người khác khổ, làm cho chúng sinh khác khổ mà mình bất chấp, thì cái sự tàn nhẫn, sự nhẫn tâm á, nó là con đường dễ dẫn đến địa ngục. Có phải như vậy không? Bởi vì nhiều người đó họ không có đặt nặng về vấn đề này, họ không có cảm thấy là cái sự tàn nhẫn đó, nó là một cái gì mà nó nặng nề mà đáng ngại hết. Nhưng mà thì tôi có nghĩ rằng cái chính cái sự tàn nhẫn mà chúng ta nói trong đời sống hàng ngày, có phải đó là cái ác tâm mà được đề cập đến trong kinh điển của đạo Phật? Và phải chăng cái ác tâm đó chính là cái mà dẫn chúng sinh thường sinh về địa ngục, có phải không? Kính thỉnh thì tổ quan hệ trở lại.
Kính bạch chư tăng, thưa quý vị, ra thì cái chữ tàn nhẫn đó, thì nó có nghĩa là một cái tâm ác. Khi một người có cái ác tâm, có cái giả tâm làm hại người khác, không có cái sự thương tiếc, thời như vậy đúng là một ác tâm. Mà chúng ta đều thường người ta gọi đó là cái sự tàn nhẫn. Nhưng mà thường thường cái chữ tàn nhẫn á, người ta xài chiếc nó sẵn sàng lạm dụng cái từ đó. Cho nên khi mà người ta, mặc dù mình không có ác ý gì với họ cả, nhưng mà khi mà mình cư xử như vậy khiến cho họ không hài lòng, họ cảm thấy bực bội khó chịu, họ vẫn có thể biết mắng mình là một người tàn nhẫn đối với họ. Thành ra ở đây chúng ta còn tùy theo ở cái người họ nói cái từ đó, họ nói toàn diện hay là chiến diện, chúng ta cũng còn tùy theo cái người nói vậy. Không phải lúc nào mà bị nói là tàn nhẫn thì người đó cũng là một cái tâm ác. Nhưng hễ đúng nghĩa với cái chữ tàn nhẫn đó, thì thật là cái ác tâm, cái giả tâm. Thì khi một người có ác tâm, có giả tâm gì thì sinh xuống địa ngục là phải rồi. Địa ngục là một cái cảnh giới của những chúng sanh xấu xa cùng tột, họ bị mang cái bản nghiệp đó mà họ sanh xuống địa ngục. Nhưng mà nếu quả về duyên sót, một là quả nghiệp về duyên sót, sau khi tôi gửi duyên địa ngục sanh lại, sanh lên đó, thì họ có thể quả duyên sót sanh làm ngạ quỷ, hay sanh làm bà sanh, hay sanh làm A-tu-la. Nhưng mà thường thường quả nghiệp về duyên sót của người có ác tâm đó, thì sanh lên làm một cái loại bàn sanh, hay là cái loại bàn sanh tức là xuất sanh, xuất vật, hoặc là sanh lên làm ngạ quỷ. Có những cái chức ngạ quỷ không phải là chỉ có một cái loại ngạ quỷ đối với nó, có những cái loại ngạ quỷ mà cái sự thù hằn này khiến cho họ sắc kéo rượt nhau và đập lỗ đèn chảy máu với nhau. Thì như vậy cái trường hợp này quả duyên sót của cái sự ác tâm. Nhưng mà cũng có một vài trường hợp là không phải là quả duyên sót sanh xứng, sanh lên ngạ quỷ hay A-tu-la hay là loạn sanh, mà chính là cái ác tâm đó, cái giả tâm đó, nó trực tiếp tạo ra quả diệt thục. Để mà sanh làm A-tu-la hay ngạ quỷ, đó là trường hợp chưa đủ mạnh để sanh xứ địa ngục, thì sanh vào cảnh giới đó. Chẳng hạn như những người mà họ thù hận với nhau, họ thanh toán lẫn nhau như là những kẻ giang hồ, sau khi giết hại lẫn nhau vậy đó, thì họ chết, họ tái sanh xuống địa ngục là do cái tâm ác, do cái ác tâm. Cái ác tâm đó là nó trực tiếp, mà nhất là cái người sống thù hận con cái, họ vừa chết xong là họ không phải sanh xuống địa ngục mà họ sanh làm A-tu-la, một cái hạng A-tu-la. Còn quan cái, cho nên thường thường mấy người mà theo dân gian mà mình thấy ở trong cái điển cũng có nhắc đến vấn đề, ví dụ như ở trên cái đoạn đường đó, một đoạn đường đèo đó, cái khúc đó thường hay xảy ra những cái tai nạn lật xe vân vân, thì với cái tâm mà họ đau khổ cùng tột á, họ có cái sự bất hạnh ở trong lòng, họ chết xem lại tương lai ở chỗ đó. Hoặc là khi mà họ chừng chốc với nhau với cái ác tâm, cái giả tâm đó, họ cũng đối xử nhau một cách tàn nhẫn, thì sau chết họ sanh làm cái loại A-tu-la gì. Cho nên có hai vấn đề mà chúng tôi trả lời cái câu hỏi tiền tử trên đảo. Một, là chúng ta nói đến trường hợp ác, cái trường hợp tàn nhẫn ở ngoài người ta nói thì có phải là chỉ cho cái sự ác tâm mà A Tỳ Đàm Đức Phật đã dạy hay không? Cái vấn đề thứ hai nữa là một người có giả tâm, mỗi một người tàn nhẫn ác tâm như vậy, có tâm ác như vậy đó, chết sanh sinh địa ngục cả phải không? Cái đó tùy, có khi thì họ không sanh sinh địa ngục mà họ sanh làm người, và sanh là Atula hay bà sanh vân vân. Đó là câu hỏi, câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi và chúng tôi cho đáng quyền đề là một thai giả.
Sao thủ, kính trình thủ tổ tổ sư, Đại Đức Pháp Tân, không biết Đại Đức Pháp Tân còn ở trước máy không? Chị Phật, Đại Đức Pháp Tân, theo Đại Đức Pháp Tân nghĩ rằng có cái sự tương quan nào về tỷ lệ giữa bản chất của dục, bản chất của sân, bản chất của hại? Ví dụ như là một người mà cái dục nhiều á, thì cái sân và cái hại cũng nhiều. Hay là ba cái này thì nó tùy. Có người nặng cái này, có người nặng cái kia. Nặng cái, nặng sân không nhất thiết là nặng về dục, nặng về hại. Mà nặng về hại không nhất thiết là nặng, nặng về dục chẳng hạn. Đại Đức Pháp Tân có nghĩ rằng ba điểm này đó, nó có tương quan mật thiết với nhau về định tỷ lệ cái cường độ của nó hay không? Cái tỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bất Tha Giá, con kính nhận lời. Chư Tôn Đức kính chào chư Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, kính bạch Chư Tăng. Con nghĩ rằng cái thường thì phiền não nó dấy lên đó, là do cái sự tu tập của mình, cái sự ngôn tập của mình, hay là cái pháp điều chế của mình nó không có, hay hoặc là mình chưa có đủ sức để mình điều phục được cái phiền não. Thì mỗi một cái tính chất của dục tầm hay là sân tầm hay là hại tầm đó, nó sanh khởi nó đều khác nhau. Nó khác nhau ở chỗ là mỗi cái tính chất của mỗi một pháp đó, nó khác nhau vì mỗi cái trạng thái của nội tâm, rồi cái biểu hiện của cái hành vi, biểu hiện của hành vi nó khác nhau ở chỗ đó. Nhưng mà nếu như một người mà mình biết rằng là cái có những người đó thì chúng ta thấy rằng đó, là cái dục của họ tăng trưởng rất là mạnh, tăng trưởng rất là mạnh. Thì cái do rằng là mỗi một chút á, mỗi một chút á, thì cái lòng tham dục của cái người đó đó rất là mạnh trong mỗi cái điều họ có thể là sanh khởi, họ có thể là dễ dàng sinh lên cái tham dục. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cái tham dục thì nó có thể là tham muốn những cái thô thiển, rồi có tham muốn những cái vi tế, thì tùy là mỗi người. Rồi cái sân giận cũng vậy, rồi có những người đó thì cái chuyện nó không đâu vào đâu hết á, thì cũng tỏ ra một cái thái độ sân khó chịu mà phản ứng kịch liệt do cái lòng sân giận của mình. Nhưng mà có người thì cũng không phải, họ không phải là dễ dàng mà sân giận. Mặc dù phàm phu thì ai cũng có thể sân giận, nhưng mà cái người đó có lắm, quá quắc lắm thì cái người đó cũng bực bội một chút thì cái đó cũng sân giận. Thì cái điều mà rồi hoặc là nói đến cái cách mà suy hại, suy tư đến mà cái cách để mà hãm hại chúng sinh á, thì có người thì chỉ sân giận vậy thôi rồi bỏ qua, nhưng mà có người thì lại là tìm cách để mà sân giận. Giữa hai người có những người đó thì cũng là bị người ta chửi mắng hay là bị người ta hành hung đánh đập, nhưng mà người đó họ không có nghĩ là cái cách để trả thù hay là cái cách để làm hại những cái đối phương khác. Còn có người thì lại là tìm cách này cách kia để hại đối phương mà khác. Thì cái điều đó cũng tùy vào mỗi người. Nhưng mà nếu như mà ở đây đó, chúng ta thấy rằng cả cái phiền não, nếu mà tham cái dục tham nó sanh khởi cái dục tham nó sanh khởi, sân tâm nó sanh khởi, hại tâm nó sanh khởi là do cái cách nó không tu tập. Bằng mỗi cái phiền não khác nhau á, thì nó có mỗi cái tính chất khác nhau. Nhưng mà nếu như không có tu tập hết được cái điều phục được hết các tâm á, thì rõ ràng là mình thấy rằng nếu một người mà không tu tập được, không có huấn luyện được cái tâm của mình, thì sân mình cũng có thể dễ dàng sanh, và dục tham mình cũng có thể dễ dàng sanh, và hại tâm cũng có thể dễ dàng sanh. Và cái sanh đó nó từ ở cái pháp bất thiện đó, nó sanh từ cái nho nhỏ mới đầu là những chuyện chút ít thôi, rồi nó sinh ra sau này đó thì lần lượt đó, nó sẽ lớn dần và lớn mạnh lên, lớn mạnh lên là do rằng cái người đó không có cái sự tu tập, hay là người đó không có cái pháp, có cái cách để điều phục nội tâm của mình. Và do vậy đó thì dục tâm nó có thể sanh khởi lên, sân tâm nó có thể sanh khởi lên, và hại tâm có thể sanh khởi lên. Nhưng mà mỗi người á, thì chúng ta biết rằng là tùy vào mỗi người mà có thể là nặng nhẹ khác nhau. Có người nặng về dục tham, nhưng mà có người nặng về sân tâm. Có người thì nặng về cái sân tâm quá nhiều, và do vậy đó tìm đến cái cách hại, thảm hại đối phương khác hay là đối tượng khác. Thì cái đó là tùy vào mỗi người. Nhưng mà nếu như một người không có tu tập đó, thì rõ ràng là cả những cái pháp bất thiện, dục xa thuộc thả, dục tham nó sanh khởi, sân tâm nó sanh khởi, hại tâm nó có thể sanh khởi. Và do không có điều phục cho nên là những cái pháp này nó có thể là lớn mạnh hết đồng một lúc như vậy. Thì đây là cái ý mà theo riêng con nghĩ rằng là do mình có cái pháp tu tập thì những cái pháp này nó có thể lắng dịu được. Rồi cái cá tính của người đó, cái khuynh hướng của mỗi người, thì có người nặng về lòng tham dục, nhưng mà có người khuynh hướng nặng về lòng tham sân. Tuy nhiên thì pháp bất thiện thì cái nào cũng có, nhưng mà cái khuynh hướng nào nặng hơn, pháp bất thiện khuynh hướng về cái pháp bất thiện nào, về dục tham hay sân hận, thì cái đó nó tùy vào mỗi người. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa hỏi con. Dạ, con kính kính Thượng Tọa Giác Đẳng trả lời. Nam Mô Bất Tha Gia.
Sa thủ kính trường Đại Đức Pháp Tính. Câu trả lời câu thảo luận kính tính trên thành Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Kính có nghe được không? Dạ. Để Đức Pháp Tính, chúng ta hiểu rằng cái bản chất của dục, của sân và của hại đối với chúng sinh khác nó vốn là tiềm tàng ở trong mỗi chúng ta khi mà chúng ta chưa có đắc đạo chứng quả được, chưa có động tận phiền não. Nhưng mà chúng ta nói như vậy là trong ba bản chất này, chúng ta có thể nói cái nào nó độc hơn cái nào không? Tức là nói về dục, nói về sân, nói về hại thì có cái nào đáng sợ, có cái nào không đáng sợ, hay cả ba cái đều đáng sợ hết, đều cần cho chúng ta phải đặc biệt quan tâm. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Nam Mô Bổn Thầy Giác. Một lần nữa con xin kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng cùng Chị Tăng. Kính chào quý cô thủ nữ và các vị chuyên nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Đối với thường thường thì những cái ở trong cái đời sống bình thường thì nếu mà chưa biết là về Phật Pháp thì có lẽ là hầu như ai cũng sợ cái sân. Ai cũng rất là sợ cái sân hoặc là cái hại. Có nghĩa là những cái sự mà làm hại đó. Nhưng mà thật sự đó, khi mà mình biết tu tập rồi thì quý vị thấy rằng đối với cái dục và cái sân và cái hại, ba cái điều này cái nào nó cũng đáng sợ. Bất cứ một cái điều nào nó cũng đáng sợ. Tại sao vậy? Mình thấy rằng đối với cái dục đó, nó cũng làm sao? Nó làm cho tâm tư mình đê mê. Hoặc là làm cho tâm tư của mình nó dính mắc với các cảnh, các cõi, bất cứ cái gì mình cũng dính mắc. Mà quý vị thấy rằng thường thường mình mà dính mắc rồi thì sao quý vị? Mình sẽ chìm đắm ở trong luân hồi nó nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta nghĩ rằng cái cuộc đời này sanh ra phải hưởng thụ, thì cái này là quá dính mắc rồi. Hoặc là quý vị thấy rằng có nhiều khi có nhiều khi có những người quý vị biết rằng có thể rằng người ta sẽ nghe nhạc hoặc là người ta xem một cái bộ phim nào đó mà đến nỗi mà cơm thì không nấu hoặc là công việc là buông lơ luôn. Thành ra đó, trong những cái điều này thì thật sự ra đó, mình thấy những cái đó, đó là mình thật sự mình không có hại ai hết, mình không có hại ai hết, nhưng mà những cái tham này nó sẽ, những cái dục này nó sẽ ngấm ngầm, nó ngấm ngầm ở trong tâm của chúng ta. Mà đối với một người mà người ta có sự tinh tấn, người ta tu tập, người ta trì trí để mà người ta đoạn tận cái này mà còn chưa được, thì huống hồ chi đối với một người mà thả cái tâm nó chìm đắm ở trong đây. Thành ra đó mình thấy rằng mình đối với cái sự luân hồi hoặc là đối với cái sự khổ đó, mình sẽ chìm mãi ở trong cái sự khổ này. Thì đối với một người trí, một người mà người ta có cái, ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình ở gần với các vị trưởng lão, các vị thường lo lắng cái gì quý vị? Các vị lo lắng không biết rằng ở trong đời sống sau đó mình có được xuất gia rồi mình có được cái kiến thức như vậy không, mình có gặp được những cái bài kinh phúng tụng, hay là mình còn gặp lại những cái bài kinh tương bộ hay không, hay là lúc đó mình sẽ gặp những cái bài ca hoặc là những cái pháp thế gian vân vân. Thành ra đó, khi mà mình thấy rõ ràng đối với những người trí, người ta luôn luôn người ta sợ những cái điều này. Chính vì vậy dù cho mình thấy nó tuy là nó nguội, có nghĩa là nó không có làm hại ai, hoặc là nó cũng không có nóng nảy gì nhiều so với sân và hại, nhưng mà nó sẽ tiếp diễn cái sự luân hồi cho chúng ta rất là nhiều. Rồi đến cái sân thì quý vị thấy rằng đối với cái sân thì có lẽ rằng là cũng rất là đáng sợ. Vì sao vậy quý vị? Vì có khi quý vị thấy rằng có khi mình tu tập rất là tốt, hoặc là ví dụ như mình thấy thật sự quý vị thấy rằng có những vị có những vị đã từng cộng tác với chư tăng hoặc là với rung vân vân, nhưng mà sao vị chỉ cần buồn phiền một chuyện gì đó thôi, buồn phiền một chuyện gì đó thôi thì sẽ vắng bật tâm bật tức. Thì nhiều khi chính cái điều này mình thấy rằng mình tưởng mình không phải là sân, nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng mình sân đến nỗi mà mình sân đến nỗi mà mình rời khỏi hội chúng, mình rời khỏi hội chúng. Thành ra đó, đối với cái sân này nhiều khi cái chuyện mà nó ví dụ như là nó nhỏ lắm thì nó sẽ không có cơ hội để mà tạo thiện pháp nữa. Còn nếu mà nó lớn thì sao bị nó trở thành hại, mà đối với cái hại thì nó sẽ dễ dàng cái hiên sát, nó dễ dàng tạo những cái bất thiện pháp. Quý vị thấy không, đệ tử của ngài Kassapa chỉ vì một lời khiển trách như vậy thôi mà đã đốt cốc, đã đập bể hết các cái ghè đựng nước của ngài vân vân. Thì đó là chúng ta thấy rằng đối với cái sân và cái hại thì luôn luôn lúc nào nó cũng thô hơn, có nghĩa là nó đáng làm cho chúng ta sợ. Thật sự ra nó đối với sân và hại thì không ai muốn nó sân ở trong tâm mình hết, nhưng mà có những lúc mình không kìm lòng được hoặc là mình không giải tâm mình được, thành ra mình bị những cái lửa sân hoặc là những cái sự hiên sát cái hại nó chế ngự tâm của mình. Chứ thật ra một người mà khi mà bình tĩnh lại đàng hoàng, bình tĩnh lại đàng hoàng thì luôn luôn lúc nào cũng sợ hai cái điều sau này, đó là sân và hại. Chúng ta thấy rằng đối với Đề Quán Đắc Tá tuy rằng trong cái thời mà còn trẻ còn khỏe cũng đã nhiều lần mưu hại Đức Phật rồi, nhưng mà khi chết thì sao vậy? Khi mà gần chết đất đã rút còn cái phần đầu còn lại cái phần đầu thôi, đã chấp hai tay lên trán của mình xin cúng dường nắm xương tàn này cho Đức Phật, Đức Thế Tôn. Thì quý vị thấy rằng đối với ở đây chúng tôi nói về cái điều gì, có nghĩa là chỉ có những lúc mà mình quên mình hoặc là mình không có giải tâm mình được thì mình để cho cái sự sân và hiêm sát mà nó là hại nó xâm nhập ở trong tâm của mình. Chứ thật sự ra nó đến một lúc nào đó chúng ta nguôi giận rồi, tâm của chúng ta bình tĩnh thì chúng ta rất là hối hận và rất là sợ. Chính vì vậy mà nghĩ rằng ở trong đời này thì ai cũng sợ cái sân và cái hại. Còn đối với cái dục thì do nó ngấm ngầm hoặc là nó im liền, thành ra có người thì người ta tưởng rằng nó không có nguy hiểm, nhưng mà thật ra đối với các bậc trí thì rất là sợ, nên cả ba điều này thì đối với cái người chúng tôi nghĩ đối với cái người mà bình thường, một người không có suy tư về cái dòng luân hồi này thì chỉ sợ có cái sân và hại thôi, nhưng mà đối với những người có trí thì chắc có lẽ rằng sẽ sợ cả dục, cả sân và hại. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha.
Sa thủ, kính thiền đại đức Pháp Tính, là câu trả lời của đại đức Pháp Tính đã kết thúc phần thảo luận hôm nay của chúng ta. Thưa quý vị, thế giới này khi mà loài người càng gần với nhau nhiều thì nó càng có nhiều sự va chạm. Một ở trong những vấn đề của sự va chạm đó là tôn giáo. Ở Đại Thích Lan, như chúng ta đã được nghe về câu chuyện liên quan đến một ngôi đền mà sự tế lễ nó đi ngược lại với truyền thống Phật giáo và những người Phật tử đã phản đối. Nhưng mà tòa án đã có một ra lệnh cấm biểu tình để chống tế đàn. Mời quý vị nghe bản tin này do Như Hoàng chuyển ngữ và sẽ gửi đến quý vị qua lời đọc của Năng Giang Nguyễn.
Tin tức Phật giáo, bản tin số 3086 do Như Hoàng dịch. Tòa án Tích Lan ban hành lễ cấm biểu tình chống lễ tế đàn. Colombo, Sri Lanka, ngày 28 tháng 8 2012. Một cuộc tranh cãi về buổi tế vật tại một đền thờ danh tiếng của Ấn giáo thuộc phía Bắc. Phía Tây Bắc Tích Lan đã khiến tòa án địa phương ban lệnh cấm biểu tình chung quanh khu vực đền thờ. Tòa án quận Chilo đã ra lệnh không cho cuộc biểu tình nào được tổ chức chung quanh khu vực ngôi đền cho đến ngày 2 tháng 9. Án lệnh nhằm đáp ứng sự lo ngại của cảnh sát Chilo. Sự lo ngại xảy ra xung đột giữa Phật tử và tín đồ Ấn giáo khởi hiện khi một số lớn chư tăng và Phật tử dạy việc tế Phật vào dịp lễ hội Covil hàng năm. Mặc kệ các cuộc biểu tình của tôn giáo và các nhóm quyền lợi thú vật, cuộc tế Phật vẫn diễn ra. Kalimuthu Siwabatta Sundaram, viện chủ ngôi đền nói, nhóm Animal Welfare Trust nói họ sẽ yêu cầu tòa án ngăn chặn việc tế vật hàng năm. Năm rồi, việc tế lễ bị ngăn chặn bởi Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quần chúng là Mervyn Sova đã quyết định đem đi các thú vật bị đưa đến ngôi đền cho cuộc tế lễ. Sova cho biết ông sẽ có một buổi cầu nguyện gần ngôi đền để ngăn chặn cuộc tế lễ năm nay. Cho dù là Ấn Độ giáo hay bất cứ tôn giáo nào, sát sanh là điều không thể khích lệ. Vậy tôi xin mời những ai chống lại việc sát sanh tế lễ hãy cùng tôi tham gia buổi lễ cầu nguyện này. Những người Ấn giáo muốn buổi tế lễ của họ diễn biến không một trở ngại nào và xem đây là một sự biểu hiện của sự tước quyền tự do tôn giáo. Bản tin đến đây đã kết thúc. Con kính tỉnh từ tòa điện năng trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ngày hôm qua thứ tư 12 tháng 9 có một phiên họp của Giáo hội Phật giáo Đồng thống nước ngoài tại Hoa Kỳ. Trong phiên họp này, Giáo hội đặc biệt sẽ tổ chức một chương trình ở tại chùa Pháp Luân vào ngày Chủ nhật 14 cây tháng 10. Nhưng pháp hội tháng 10 của chùa đó là Phật giáo và đạo Phật và dân tộc. Trong pháp hội này, nội dung sẽ đặc biệt tập chú vào ba điểm. Một là nhìn lại lịch sử, và thứ hai là những gì được ghi nhận từ lời dạy của Đức Phật liên quan đến người Phật tử và tinh thần quốc gia dân tộc. Và sau cùng, phần thứ ba sẽ nói về những sự kiện mang tính cách hiện thực về những thành quả của giáo hội đối với đất nước và dân tộc ở trong suốt thời gian qua. Riêng về nội dung này thì sẽ được khai triển dựa trên một cái hình ảnh mà có lẽ chúng ta thường thấy ở tại các quốc gia Phật giáo trong xuyên suốt dòng lịch sử kể từ khi vua A Dục gửi các phái bộ truyền giáo ra khỏi Ấn Độ đến các quốc gia lân cận. Phật giáo đã trở thành một đạo giáo mang cái bản sắc địa phương. Chẳng những vậy mà qua rất là nhiều cuộc thăng trầm của mỗi đất nước thì Phật giáo đã đóng một cái vai trò rất là đáng lưu ý, là thay vì có một cái cơ cấu tập quyền toàn diện thì Phật giáo ở mỗi quốc gia lại có một cái phương thức để đáp ứng những cái nhu cầu của mỗi quốc gia. Về điểm này thì đang có một sự tranh luận rất lớn về cái khuynh hướng chủ nghĩa quốc gia và khuynh hướng toàn cầu hóa. Hai khuynh hướng này cũng sẽ được đem ra thảo luận vào ngày 14 tháng 10 ở tại chùa Pháp Luân, nhân Pháp hội tháng 10 mang chủ đề là Đạo Phật và dân tộc. Thật ra đây là một ở trong những điểm vô cùng tế nhị. Con người nói đến tôn giáo vượt qua khỏi, vượt ra ngoài cái biên giới của quốc gia. Con người nói đến một cái tôn giáo mà không phải chỉ có một cảnh giới này mà còn nhiều cảnh giới khác, kể cả cảnh giới của kiếp lai sinh. Nhưng mà rồi khi chúng ta đọc ở trong kinh điển thì chúng ta thấy rằng đã là con người thì chúng ta có những hệ lụy và những giới hạn của con người. Và riêng về cái chủ nghĩa dân tộc hay chủ nghĩa quốc gia là một ở trong những chủ nghĩa được nổi bật trong cái thế giới ngày hôm nay, thì một lần nữa lại là vấn đề mà nhiều người Phật tử phải trả lời. Do vậy, chúng tôi hy vọng rằng nội dung của buổi hội thảo do văn phòng Hai Viện Hóa Đạo tổ chức tại chùa Pháp Luân vào tháng 10 tới đây, nhân pháp hội hàng tháng của năm lễ Lạc Thành của chùa, sẽ là một ở trong những cuộc khối lượng mang lại những lợi lạc cụ thể liên quan đến một vấn đề và tương đối nhạy cảm hiện nay ở trong cộng đồng Việt Nam và ở cộng đồng thế giới nói chung khi nói đến tôn giáo và chủ nghĩa quốc gia. Chương trình hôm nay của Đông Phật Pháp Quốc Đại Thanh Ma đến đây được hoàn mãn. Kính lễ Thượng Tọa Thầy Sư, kính lễ Chư Tôn Đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có một đề tài do đại đức tính giảng liên quan đến bất thiện giới. Ba bất thiện giới là ly dục giới, vô sinh giới, khổ hại giới. Kính lễ Thượng Tọa Thầy Sư, kính lễ Chư Tôn Đức. Chúc quý ngài cùng quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy Già.
Dạ, Nam mô Bổn Thầy Già. Dạ, sa thú chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Con kính hạnh thay mặt đại chúng trong râm, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn với chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức hương tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thực Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta niết tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc phụ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy Già.
Thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.